pháp thân có sẵn nơi mọi chúng ta, quay lại tánh giác sẵn có nơi mọi chúng ta là biết trở về với Phật, chạy sang Tây Thiên Đông Độ cầu Phật, càng cầu càng xa. Chính vì chúng ta quên tánh giác của mình nên xem thấy Phật cao siêu, xa vời, quá tầm vóc của mình. Nếu mọi người nhận được tánh giác thì đâu còn thấy Phật ngoài chúng ta. Lỗi lầm to lớn nhất là tại chúng ta có Phật mà không dám tự nhận. Hãy nghe ông Sa Di Cao đối đáp với ngài Diệu Sơn. Diệu Sơn hỏi: ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Sa Di Cao thưa: nước con an ổn. Diệu Sơn hỏi: ngươi do xem kinh được hay thưa hỏi được? Sa Di thưa: chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi được. Diệu Sơn hỏi: có lắm người chẳng xem kinh, sao chẳng thưa hỏi, tại sao chẳng được? Sa Di thưa: chẳng nói họ không được, chỉ vì họ không chịu thừa nhận. Một ông Sa Di Cao. Thì quý vị thấy câu chuyện đối đáp giữa ngài Diệu Sơn với ông Sa Di Cao. Ngài Diệu Sơn: ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Cái câu họ nói ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Bây giờ chúng ta đổi theo ở Việt Nam thì nói sao? Ta nghe với thành phố Hồ Chí Minh náo loạn lắm, ngươi có biết chăng? Phải không? Thì ông nói rằng nước con an ổn, ngoài kia họ loạn vì mặt họ, nước con an ổn. Như vậy thì ngoài kia có động có tịnh gì mặt, ở ngay nơi con là an ổn. Thì như vậy ngài xác nhận nước ở ngài an ổn, thì ngài Diệu Sơn biết cái tên này không phải là thường. Cho nên hỏi: ngươi do xem kinh được hay thưa hỏi được? Cái xứ ngươi an ổn đó, nhờ xem kinh hay là nhờ thưa hỏi? Thì Sa Di thưa: chẳng do xem kinh được, chẳng do thưa hỏi được. Như vậy thì không do xem kinh, không do thưa hỏi, thì như vậy bỗng nhiên ông được sao? Ông nói vậy nghĩa là sao? Tức là ông phủ nhận hết tất cả thầy, bạn, tất cả kinh sách, phải không? Nếu xem kinh được, thưa hỏi được là cái chuyện nhờ bên ngoài, phải không? Nhờ bên ngoài. Mà cái này nó ở bên trong, khéo nhận thì ra, chứ không phải là nhờ bên ngoài. Vì vậy mà ông nói rằng không phải do như vậy. Thì Diệu Sơn bẻ lại: có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi, tại sao chẳng được? Ông nói là không do xem kinh, không do thưa hỏi, thì có người đó họ cũng không xem kinh, không thưa hỏi, tại sao họ không được? Thì ngài trả lời: chẳng nói họ không được, chỉ vì họ không chịu thừa nhận. Họ có, họ không chịu thừa nhận, chứ đừng nói họ không có. Như vậy thì cái đó ai cũng có, chỉ là thừa nhận hay chưa thừa nhận thôi, phải không? Ai thừa nhận được thì gọi là có, ai không thừa nhận thì gọi là không, chứ không phải là không có. Cái lỗi tại thừa nhận hay không thừa nhận. Bởi không dám thừa nhận tánh giác của mình nên người ta chạy cầu Phật bên ngoài, càng chạy ra ngoài người ta càng xa lầy trong mê lầm. Phật bên ngoài chỉ là đối tượng để cảnh giác chúng ta thức tỉnh. Trái lại, chúng ta không thức tỉnh mà đi sinh sở ỷ lại vào Phật bên ngoài, thế là đã mê lại thêm mê. Cần phải thức tỉnh, nhận tánh giác hay Phật pháp thân ngay nơi thân năm uẩn này mới thật người đạt đạo. Chúng ta hãy nghe bà Ni Liễu Nhiên nói kệ pháp thân. Đây là một câu chuyện của bà Ni làm bài kệ nói về pháp thân. Ngũ uẩn sang đầu cổ Phật đường, tỳ lô trú dạ phóng hào quang, nhược năng ư thử phi đầm dị, tích thị quan nghiêm biến thập phương. Dịch: trên đầu núi Năm Quẩn là ngôi Phật xưa, Phật pháp thân đêm ngày hằng phóng hào quang ra sáu cửa. Nếu người khéo ở nơi đây không khởi tâm phân biệt, tức là quan nghiêm, tức là pháp thân khắp cả mười phương. Như vậy thì nói là ngũ quẩn sơn đầu cổ Phật đường. Ngũ quẩn là Năm Quẩn, sơn đầu tức là trên đầu núi. Nói rằng trên cái đầu núi Năm Quẩn có cái ngôi nhà của Phật xưa. Trên cái đầu núi Năm Quẩn có ngôi nhà Phật xưa. Thì quý vị có Năm Quẩn không? Ai cũng có ngọn núi Năm Quẩn này hết, phải không? Như vậy thì nơi cái ngọn núi Năm Quẩn này ai cũng có, cũng sẵn. Mà trong đó có cái ngôi nhà Phật xưa, quý vị thấy không? Thấy không? Núi Năm Quẩn thì thấy, phải không? Mà ngôi nhà Phật thì không thấy. Đó. Như vậy thì thân sắc thọ tưởng hành thức là Năm Quẩn. Năm Quẩn là tích lũy thành thân. Trong thân Năm Quẩn có Phật pháp thân ở trong mà chúng ta không thấy, không biết. Cho nên ở đây bà Ni Liễu Nhiên bà nói ngay trên cái đầu Năm Quẩn đó, đầu núi Năm Quẩn có cái ngôi nhà Phật từ thuở nào. Tỳ lô trú dạ phóng hào quang, tỳ lô giá na tức là chỉ cho pháp thân, ngày đêm đều phóng hào quang ra. Quý vị thấy phóng chưa? Phật pháp thân ở trong cái ngôi nhà đó đêm ngày phóng hào quang luôn à. Quý vị thấy Phật phóng hào quang lúc nào, sáng tới đâu, có không? Nếu mà không có phóng hào quang thì chúng ta làm gì thấy, chúng ta làm gì nghe, chúng ta làm gì ngửi nếm được. Nhờ có phóng hào quang cho nên chúng ta có nơi năm giác quan, lúc nào cũng biết, cũng có nhận ra, cảm xúc được những cái bên ngoài. Thì đó là đêm ngày thường phóng hào quang từ cái Đức Phật Tỳ Lô đó. Nhược năng ư thử phi đồng dị, nếu người mà hay ở nơi này không còn thấy đồng thấy dị, đồng tức là thấy một hay là thấy khác, thì tích thị quan nghiêm biến thập phương. Thì ngay nơi đó quan nghiêm tức là chỉ cho pháp thân, nó khắp cả bầu trời, nơi nào cũng có hết. Như vậy để thấy rằng tất cả mọi người chúng ta sẵn có Phật mà lâu nay chúng ta quên, không có nhận. Nếu chúng ta nhận ra thì ở nơi ta đã có Phật rồi, không có phải tìm kiếm ở đâu xa. Chỉ có đừng có mắc kẹt ở chỗ đồng dị một khác vân vân, thì Phật chúng ta liền hiện tiền. Tóm lại, thiền tông nhìn Phật bằng tướng chân thật pháp thân, cho nên thấy Phật đã có từ vô lượng kiếp, tuổi thọ Phật bằng tuổi hư không. Pháp Phật pháp thân nằm sẵn trong nhà Năm Quẩn của mọi chúng ta. Chúng ta tu hành cốt trở về với ông Phật sẵn có của chính mình, sống trọn vẹn với ông Phật của mình, gọi là thành đạo chứng quả. Ở chỗ này tôi nói thêm cho quý vị rõ một chút, bởi vì nếu chúng ta đi sâu trong giáo lý rồi chúng ta mới thấy Đức Phật sẵn có nơi mình mà mình không biết. Như trong kinh Kim Cang đã có nói trong bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc thấy ta, sắc thấy ta tức là hình tướng, phải không? Sắc tướng. Nếu dùng sắc tướng mà thấy Phật, dùng âm thanh mà cầu Phật, người đó là hành đạo tà, không thấy được Phật. Như vậy thì chữ ta đó là chỉ cho Phật, mà Phật đó là Phật nào? Phật không sắc tướng, không thanh âm, là Phật nào? À, Phật Pháp Thân. Thì như vậy mới biết rằng những kinh điển Đại Thừa chỉ Phật là Phật Pháp Thân, chứ không phải chỉ Phật là Phật hình tướng. Vì vậy mà chúng ta nghe, học kinh không hiểu, rồi chúng ta cứ ngỡ rằng Phật ở đâu xa xôi, cứ tìm kiếm, mà không ngờ Phật là chỉ cho tánh giác sẵn của mình. Nếu muốn được thấy Phật, muốn nhận ra Phật, thì trở lại tánh giác của mình thì được, chạy ra tìm cầu ở ngoài thì sai rồi. Đó. Như vậy Phật là tánh giác, bởi vì nói Phật tu hành, tức là Phật Thích Ca tu hành, giác ngộ thành Phật, ngang đó Ngài không còn sinh tử nữa, phải không? Vĩnh viễn xa lìa sinh tử. Mà cái Phật nào vĩnh viễn xa lìa sinh tử? Nếu là Phật hình tướng thì phải bị bãi hoại, chỉ có Phật Pháp Thân. Như vậy thì Đức Phật mà Ngài đạt được là Phật Pháp Thân, thì ngày nay chúng ta tu để rồi cũng đạt được xa lìa sanh tử vĩnh viễn, đó cũng là Phật Pháp Thân của chúng ta. Nếu mà mình không trở về đó mà cầu thành Phật thì cái Phật đó là Phật bại hoại. Vì vậy cho nên nhìn lại Phật Pháp Thân là cái gốc chứ không phải là cái chỗ thường. Cho nên chúng ta tu phải khéo nhận, khéo biết rõ chỗ đó để mà trở về, thì vậy là hợp với cái đường lối tu của Đại Thừa, mà cũng là của Thiền Tông. Mà chính cái chỗ đó là cái chỗ chân thật, sau này chúng ta càng nghiền ngẫm càng thấy đúng là cái lẽ thật như vậy, chứ không có nghi ngờ nữa. Thôi cái phần này tới đây hết, tới kỳ sau là phần sau. Nhưng bây giờ giảng quý vị, kỳ giảng tới, tức là giảng 14 tới đó, cũng đổi giảng nhằm bữa 16 tháng 6 âm lịch. Vì bữa 14 tôi mới về, bữa 15 tôi mất thỉnh nguyện, bữa 16 mới giảng. Tránh bữa 15 sợ rồi quý vị mắc bệnh chỗ này chỗ kia, cho nên 16 kỳ sau cũng giảng 16, chỉ một cái lần này nữa rồi sao hết đổi. Hồi hướng nguyện đem công đức này về khắp tất cả để chúng sanh